Xin kính chào Hội Thánh. Kính mời Hội Thánh cùng tôi theo dõi lời Chúa được chép trong sách Luca, đoạn 16, từ câu 19 đến câu 31. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng gạ, vải, gai mịn, hàng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo, tên là Lazarơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống, cũng có chó đến liếm ghẻ người. Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham, người giàu cũng chết, người ta đem chôn, người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Abraham và Lazarơ trong lòng người, bèn kêu lên rằng, hỡi Abraham, tổ tôi, xin thương lấy tôi. Sai Lazarơ nhúng đầu ngón tay vào nước, đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nhưng Abraham trả lời rằng, con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống, đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Lazarơ phải những sự dữ. Bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Vả lại có một vực sâu ở giữa chúng ta với người, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng, tổ tôi ơi, vậy thì xin sai Lazarơ đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng. Abraham trả lời rằng, chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu nói rằng, thưa Abraham tổ tôi, không phải vậy đâu. Nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. Song Abraham rằng, nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì đâu có ai từ kẻ chết sống lại chúng nó cũng chẳng tin vậy. Xin kính mời Hội Thánh ngồi.
Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Trước khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta cùng nhau đến với Chúa và xin Chúa ban ơn cho chúng ta giờ này. Cái lời ban ơn Đức Chúa Trời, chúng con nhận lời cảm ơn Chúa vì cơ hội quý báu này để chúng con đến trước ngôi thánh của Chúa, quỳ trước bệ chân của Ngài và cùng suy gẫm lời của Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh là thần lẽ thật soi dẫn chúng con, giúp chúng con để chúng con tập trung tất cả tấm lòng, tất cả tâm trí chúng con suy gẫm lời của Chúa để có thể hiểu lời của Chúa theo ý Chúa muốn. Và điều đặc biệt nhất xin Chúa Ngài ban ơn để chúng con có thể có tấm lòng mềm mại, tấm lòng vâng phục và tấm lòng biết ơn Chúa cũng như kính yêu Chúa để làm theo lời Chúa. Hầu chúng con được phước và được may mắn trong con đường của chúng con và chúng con ngày càng trở nên giống như Chúa chúng con đang đã chết vì chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý bạn chị em, cái câu chuyện mà chúng ta mới vừa nghe đọc đó là một câu chuyện ẩn dụ cho Chúa, chính Chúa Giêsu chúng ta kể. Xin chúng ta cùng nhắc lại đó, trước khi chúng ta nghiên cứu hay là suy gẫm về câu chuyện ẩn dụ đó, thì chúng ta biết rằng các cái câu chuyện ẩn dụ đó nó chỉ có một ý chính mà thôi. Cho nên khi giải thích ẩn dụ đó, chúng ta không nên thuộc linh hóa từng chi tiết một ở trong cái câu chuyện, mà chỉ nên tập trung vào cái chủ đề chính, cái ý chính của câu chuyện mà thôi. Chúa Giêsu chúng ta là bậc thầy, thầy của tất cả các thầy về nghệ thuật kể chuyện. Trong câu chuyện ẩn dụ này, Chúa đã phát họa nên hình ảnh, các những cái hình ảnh tương phản nhau, cực kỳ tương phản nhau về hai nhân vật với hai cảnh đời, hai cái chết và hai kết cuộc hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn tương phản với nhau. Trước hết chúng ta hãy cùng xem hai cảnh đời của hai nhân vật này như thế nào ở trong câu chuyện này. Chúa Giêsu đã bắt đầu câu chuyện như thế này. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hàng ngày ăn ở rất là sung sướng. Nhân vật này là một người rất giàu, phải nói là cực kỳ giàu. Ông ăn mặc rất là sang trọng, rất là đắt tiền. áo tía là áo màu tím. Mà cái màu tím của chiếc áo này đó là do được nhuộm bởi cái màu chiết xuất từ màu của một cái loại sò rất là hiếm và quý. Và vì thế rất là đắt tiền. Cái loại màu đó, cái loại áo đó rất là đắt tiền. Và chỉ có những người giàu sang quyền quý lắm mới có thể khả năng mua nổi chiếc áo này và mặc. Nhưng mà ông này mặc mỗi ngày như vậy, thưa quý bà anh chị em. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái áo bằng vải gai mịn cũng rất là đắt tiền. Vải gai mịn này được dệt bằng một cái loại sợi rất là tốt, rất là chất lượng, được nhập từ Ai Cập. Và ngày nay cái loại vải này cũng rất là trong những loại vải rất là quý và tốt trên thế giới. Chúng ta thấy đó, về trang phục, ông này diện những bộ quần áo mắc tiền nhất, sang trọng nhất mỗi ngày. Nhưng chưa hết, nói chung đó, Chúa Giêsu mô tả cái cuộc sống của người này đã ăn ở rất là sung sướng. Không phải là chỉ chi diện ăn xài vào những cái ăn diện và chi xài vào những cái dịp rất là đặc biệt như đám cưới như chúng ta đó, đám cưới, tiệc tùng. Thì chúng ta mặc những bộ áo rất là đặc biệt, phải không ạ? Mất tiền. Nhưng mà ông này rất là giàu, dư thừa, có dư, có thừa, nên sống rất là xa xỉ mỗi ngày như vậy. Có thể nói rằng ông ăn diện, ăn xài mỗi ngày như là một ông hoàng như vậy. Thiết tưởng chúng ta cũng nên nhắc lại một điều, một chi tiết, đó là những cái người, một trong cái nhóm người mà đang nghe Chúa Giêsu giảng ngày hôm đó đó, kể câu chuyện này ngày hôm đó đó, là nhóm người Pharisee. Nhóm người này là những thành phần chức sắc trong giáo hội, là những nhà lãnh đạo Do Thái, tôn giáo Do Thái trong thời đó. Họ có học thức cao, họ được trọng vọng và rất là giàu sang. Ngay trước khi kể câu chuyện ẩn dụ này thì ở trong Luca, cũng trong chương chúng ta mới vừa đọc đó, trong Luca chương 16 từ câu 1 đến câu 13, Chúa Giêsu vừa kể một câu chuyện ẩn dụ khác về một người quản gia bất trung để cảnh báo về lòng tham tiền bạc. Thì chính nhóm người Pharisee này đã chê cười Chúa Giêsu và đã bị Ngài quở trách. Chúng ta tập thấy chi tiết này ở trong Luca đoạn 16, câu 14 và câu 15. Người Pharisee là kẻ tham tiền, nghe mọi điều đó bèn chê cười Ngài. Ngài phán cùng họ rằng: các ngươi làm bộ công bình trước mặt người ta, xong Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi. Vì sự người ta tôn trọng là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời, Chúa của trách họ. Và đó có lẽ là lý do mà Chúa Giêsu kể tiếp câu chuyện ẩn dụ này, câu chuyện thứ hai này, về sự giàu nghèo và lòng tham tiền. Và cũng có lẽ sau khi nghe Chúa Giêsu mô tả về người giàu này, thì những người Pharisee đang rất là phấn khởi và thầm nghĩ trong lòng rằng đó chính là hình ảnh của chính mình và đó là hình ảnh của phước hạnh. Theo quan điểm của những người Pharisee đó, thì giàu là biểu trưng của phước hạnh mà là nghèo là đại diện cho sự bất hạnh. Vì theo họ, nghèo là do tội lỗi sinh ra. Có thể nói rằng người Pharisee là cha đẻ của phong trào tin lành thịnh vượng ngày nay. Phong trào này cho rằng thì cứ ai tin Chúa đó thì chắc chắn sẽ trở nên giàu có, được thịnh vượng về phần xác và được khỏe mạnh. Còn nếu có ai tin Chúa rồi đó mà còn nghèo đó, còn bệnh tật đó, thì đó người đó phải phạm một cái tội gì đó với Chúa thì mới bị nghèo như vậy. Và thưa quý bà anh chị em, đó là một giáo lý rất là sai lạc. Đó là cái mô tả về cảnh sống của nhân vật thứ nhất, ông nhà giàu. Thế còn Chúa Giêsu mô tả như thế nào về cảnh sống của nhân vật thứ hai? Chúa Giêsu tiếp tục câu chuyện như sau, trong câu 20. Lại có một người nghèo tên là Lazarơ nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người nhà giàu rớt xuống, cũng có chó đến lếm ghẻ người. Nhân vật thứ hai là một người nghèo, thưa quý bà anh em, tên là Lazarus. Chúng ta để ý đến cái sự tương phản ở đây, rất là cảm động. Chúa Giêsu không đặt tên cho nhân vật nhà giàu, Nhưng mà Ngài đặt tên cho nhân vật nhà nghèo. Tên Lazaro có nghĩa là được Đức Chúa Trời giúp đỡ. Một người giàu nứt vách sang trọng tột cùng, nhưng mà trong câu chuyện của Chúa là một người vô danh. Một người nghèo rớt mồng tơi, bằng hàng cùng cực, lại được chính Chúa Giê-xu đặt một cái tên cho, một cái tên rất là ý nghĩa. Đức Chúa Trời giúp đỡ. Lazarus, Đức Chúa Trời giúp đỡ. Cảm tạ Chúa, thật là một niềm an ủi rất là lớn cho người nghèo này, cũng như cho chúng ta. Những ai có những cảnh đời không may, những ai có những cảnh đời không được như mình mong muốn. Thưa quý bạn chị em, có thể có nhiều người không biết đến chúng ta. Có thể chúng ta vô danh tiểu tốt trước mặt rất là nhiều người trong cuộc đời này. Nhưng trong lòng Đức Chúa Trời, tên chúng ta được ghi khắc nơi đó. Nhưng mà nhân vật Lazarus này nghèo đến mức độ nào, quý bà chị em? Nghèo khổ đến mức nào? Chúng ta để ý đến nhóm từ nằm ngoài cửa người giàu đó. Trong bản dịch tiếng Việt chúng ta thì không rõ cái chi tiết này lắm. Nhưng nguyên bản, ở trong nguyên bản và một số những bản dịch tiếng Anh đó, thì cái động từ nằm đó đó được dùng như là động từ để hay là động từ đặt, và theo thể bị động. Có nghĩa là người này được nằm ở ngoài cửa người nhà giàu. Tức là ông không có tự đến. Điều này hàm ý là người nghèo này đó, chẳng những bị nghèo mà còn bị một cái tật nguyền, một cái bệnh chứng bệnh ở đó mà ông không thể nào tự di chuyển được. Và hàng ngày đó thì có ai đem ông đặt trước cửa nhà của người nhà giàu để xin ăn. Vì tật nguyền, vì nghèo, thế mà cái cảnh khổ của người nhà nghèo này chưa dừng lại ở đó, thưa quý bạn chị em. Kinh Thánh cho biết rằng người nhà nghèo này còn bị đầy những ghẻ, bị tật nguyền, không thể nào giữ vệ sinh cho mình tốt, cho nên ghẻ chóc tràn lan như vậy. Thế nhưng cảnh khổ của ông cũng chưa hết, thưa quý bạn chị em. Thánh Kinh cho biết rằng người ước ao được ăn những đồ ăn ở trên bàn nhà giàu rớt xuống. Có nghĩa là người nhà giàu này được ăn những cái đồ ăn trên bàn nhà giàu rớt xuống, phải không? Chưa hẳn được như vậy, thưa quý bà chị em. Ông ước ao thôi. Kinh Thánh nói là ước ao chứ không có nói là ăn. Nhưng mà chưa chắc được ăn. Thiết tưởng chúng ta cũng cần nhắc lại về phong tục của người Do Thái vào thời này. Trong những cái bữa ăn hoặc là những cái bữa tiệc tùng đó, mà khi họ không có cái vải hay là không có cái đồ lau khăn lau tay đó, thì sau khi rửa tay ở trong thao nước hoặc là trong cái thao dầu ô liu đó, thì người Do Thái thường dùng những cái mảnh bánh vụn đó để lau tay mình, rồi sau đó họ ném xuống đất cho chó ăn. Và chúng ta thấy đó, trong trường hợp người nghèo Lazarus này, ông muốn ăn mấy mảnh bánh vụn rớt xuống đó, thừa thải chỉ dành cho chó đó thôi, nhưng mà cũng không được ăn. Vì ông đâu có thể nào di chuyển đi đến đó mà lấy mà ăn. Và ông nhà giàu đó cũng chẳng thèm bố thí cho ông một chút thức ăn nào cả. Dù là thức ăn chỉ đáng để cho chó ăn cũng không được. Cho nên cuối cùng thì mấy con chó đó ăn sạch mấy cái miếng bánh vụn đó. Và ăn xong chúng còn đến liếm ghẻ trên người của ông. Đó là cảnh của người nghèo. Tật nguyền, nghèo mạt, dơ bẩn, đói lả, nhục nhã, cô đơn không người quan tâm. Chỉ có con chó là tiếp xúc với ông. Nhưng chỉ để liếm ghẻ trên người và gây thêm nỗi nhục cho mình mà thôi. Cuộc sống của ông không bằng một con chó. Mà con chó còn bị con chó khơi thêm nỗi đau và nỗi nhục của mình mà thôi. Đó đúng là tận cùng của cái nghèo, cùng cực của nỗi khổ. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu chúng ta thật là đặc biệt. Vẽ nên hai bức tranh hoàn toàn tương phản nhau. Bây giờ chúng ta trở lại với chi tiết bên lề về nhóm người Pharisee. Có lẽ họ đang nghĩ rằng nghèo như vậy là đáng lắm. Vì Lazaro đó đã phạm một cái tội trọng gì với Đức Chúa Trời cho nên mới bị nghèo như vậy mà thôi. Nhưng mà thưa quý bạn cho em, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Thấm thoát thời gian rồi rất là nhanh. Đời người thật là rất là ngắn ngủi. Câu chuyện vụt chuyển qua chi tiết của hai cái chết ở trong câu 22. Cái chết của người nghèo được mô tả, được Chúa Giê-xu mô tả trong câu 22 như sau. Vả người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham. Người nghèo chết, thiên sứ để vào lòng Abraham. Đây là một cái thành ngữ biểu cho biết rằng có thể chúng ta hiểu một cách đơn giản đó là ông được thiên sứ của Đức Chúa Trời đem về nơi mà Abraham đang ở. Và chúng ta biết nơi Abraham đang ở là đâu rồi, phải không ạ? Đó là nơi thiên đàng. Cảm ơn Chúa. Nỗi khổ của người nghèo Lazarus này trên trần gian này không là bất tận và đến lúc đã kết thúc. Và người giàu đến đâu rồi cũng phải đến hồi kết thúc. Người nghèo chết, người giàu cũng chết, thưa quý bà anh chị em. Và cái chết đã làm đảo lộn tất cả. Câu 22 phần B mô tả người cái chết của người giàu như sau. Người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Một lần nữa chúng ta thấy cái sự tuyệt tác ở trong cách sử dụng sự tương phản của Chúa Giê-xu. Khi mô tả đời sống trong trần gian này đó, thì Chúa Giê-xu đã giới thiệu hai nhân vật. Giới thiệu người giàu trước, rồi giới thiệu nhân vật nghèo sau. Nhưng mà khi đến nói đến cái chết thì Chúa Giê-xu đảo ngược cái thứ tự lại. Này Ngài nói về cái chết của người nghèo trước, rồi nói cái chết của người giàu sau. Thêm nữa, một sự tương phản nữa đó, là khi người giàu chết thì Chúa Giê-xu nói là người ta đem chôn. Có thể đó là một cái đám tang rất là linh đình và trang trọng. Nhưng mà khi người nghèo chết thì Chúa không nói đến đám tang. Và có thể rằng lắm lắm rằng một cái đám tang cũng không có. Vì ông quá nghèo và quá cô đơn. Chúng ta có thể hỏi lại, vậy thì cái xác của ông thì sao? Vào thời đó thì ở ngoài ô của thành phố Jerusalem có một cái đống rác rất là lớn và người ta đốt nó ngày và đêm. Và có lẽ thi hài của người nghèo này đã được những người dọn rác đem và quả thiêu tại đó, tại bãi rác đó. Thưa quý bạn cho em, trần gian này là cõi tạm, ngắn ngủi, đầy bất ổn và sẽ đến lúc kết thúc. Cho nên xin Chúa chúng ta để chúng ta đừng có bám víu vào những cái thú vui, vào những cái vẻ hào nhoáng của trần gian này. Vì nó sẽ bốc hơi rất là nhanh. Lời Chúa ở trong Timôthê nhất đoạn 6 từ câu 6 đến câu 10 ghi lại chúng ta lời khuyên cũng như lời khuyến cáo về thái độ và hành động của chúng ta đối với tiền bạc, đối với sự giàu có như sau. Vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một mối lợi, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt, hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Vì có kẻ đuổi đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Thực ra thưa quý bà anh chị em, tất cả những điều chúng ta có trong trần gian này là đều đến từ nơi Chúa. Tiền bạc chúng ta có cũng Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta cần tiền. Nhưng mà lời Chúa khuyến cáo chúng ta rằng không nên tham tiền.
Vì lòng tham tiền là cội rễ dẫn đến bao nhiêu tội ác khác. Cho nên nếu Chúa ban chúng ta được dư dật, chúng ta hãy cảm tạ Chúa. Và chúng ta hãy dùng nó để hầu việc Chúa. Dùng nó để san sẻ cho những người khó khăn hơn, bất hạnh hơn chúng ta. Và hãy ghi nhớ lời khuyên sau đây của Kinh Thánh ở trong lần nữa trong tin thứ nhất đoạn 6 từ câu 17 đến câu 19. Hãy răn bảo kẻ giàu ở trong thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dùng Chúa cho về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. Đó là thái độ đúng, đó là hành động đúng nếu Chúa cho chúng ta được thịnh vượng. Nhưng mà ngược lại, thưa quý bạn chị em, nếu chúng ta không giàu có, nếu chúng ta thiếu thốn, nếu chúng ta chật vật với đời sống từng ngày, nếu sức khỏe chúng ta không được tốt, nếu chúng ta phải vật lộn từng ngày với ốm đau bệnh tật, chúng ta cũng đừng quá tuyệt vọng, vì những khổ đau mà chúng ta chịu trong trần thế này sẽ đến hồi kết thúc. Và thưa quý bạn chị em, sự chết, cái chết đó đã đem hai con người này đến hai điểm đích khác nhau. Điểm đến thứ đích nhất là thiên đàng. Chúng ta đố biết ai về thiên đàng không? Người được thiên lên thiên đàng thì Chúa mô tả như thế này. Ngước mắt lên xa thấy, tức là ông nhà giàu đó đó. Ông ở quả ngục, ngước mắt lên xa thấy Abraham và Lazarus ở trong lòng người. Nhưng ta biết đó, người nhà nghèo đó đã được thiên sứ của Chúa đón về thiên đàng là nơi Abraham đang ở. Thiên đàng như thế nào thì quý bạn cho em. Khi mô tả về thiên đàng thì ngoài cái chi tiết là đường ở trên thiên đàng đó làm bằng vàng, thì chúng ta không có biết thêm nhiều về cái chi tiết nhiều về thiên đàng. Thiên đàng giống như thế nào? Tuy nhiên khi mô tả về sự vinh hiển ở trên thiên đàng thì Kinh Thánh mô tả bằng cách cho biết những cái gì mà trên thiên đàng không có. Thay vì nói là thiên đàng có gì thì Kinh Thánh mô tả thiên đàng không có những gì. Và ở trong một câu Kinh Thánh rất là quen thuộc, ở trong Khải Huyền đoạn 21 câu 4a, thì đây là hình ảnh, là những gì trên thiên đàng không có. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi chúng, sẽ không có sự chết, không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Thiên đàng sẽ không có nước mắt, thiên đàng sẽ không có sự chết, không có than khóc, kêu ca hay đau đớn nữa. Tạ ơn Chúa. Thế còn người giàu thì sao, quý mình cho em? Sau cái chết và đám tang linh đình đó thì ông được gì? Ở trong câu 23, người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn. Người giàu bị vào địa ngục và đang bị khổ đau. Đây là một điều hoàn toàn bất ngờ đối với nhóm người Pharisee. Có lẽ họ nghĩ làm thế nào một người nghèo, vô danh, tiểu tốt, nghèo mạt, cùng khổ như Lazarus lại được vào thiên đàng. Họ nghĩ rằng người giàu, người thành đạt, người thành công như họ, làm công việc đạo đức như họ mới có thể được vào, xứng đáng vào thiên đàng chứ. Và có lẽ cũng nhiều chúng ta thắc mắc là tại sao cái người nghèo đó lại được vào thiên đàng, mà cái người giàu được là bị vào địa ngục. Ngoài việc có được một cái tên đó, thì người nghèo trong câu chuyện chỉ như là một bóng mờ hoàn toàn thụ động, ông không có gì cả, hoàn toàn vô sản. Mà ông cũng không có làm, không thấy ông nói ông làm cái điều gì cả, ông nhắc đến cái chuyện ông làm gì cả. Vì ông bị tật nguyền và nghèo khổ. Ông chỉ biết nằm đó và trông mong sự thương xót của người giàu. Nhưng mà tại sao ông được vào thiên đàng? Kinh Thánh, trong đoạn Kinh Thánh này không cho biết lý do tại sao. Nhưng nếu mà chúng ta xét đến toàn thể Kinh Thánh thì chúng ta sẽ đoán biết rằng ông này được vào thiên đàng chỉ bị vì lòng, chỉ vì ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời mà thôi. Câu chuyện này không trực tiếp cho chúng ta biết lý do, nhưng mà cái tên của Chúa Giêsu chọn cho ông nó phần nào hé mở chúng ta biết lý do. Nhưng chúng ta nhắc lại đó là tên Lazarus, có nghĩa là được Đức Chúa Trời giúp đỡ. Và quả hẳn thưa quý bà chị em, nếu không phải bởi ân huệ, bởi ân điển và lòng thương xót của Chúa, nếu không phải bởi lời sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, và nếu không phải bởi sự khiêm nhường để tin vào Đức Chúa Trời, thì ông không được vào thiên đàng. Chỉ bởi niềm tin, chỉ bởi khiêm nhường nhận lấy sự ban cho, nhận lấy sự ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, nhận lấy sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, thì ông được vào thiên đàng. Chứ không phải ông được làm gì cho Đức Chúa Trời. Và cũng như vậy thưa quý bạn cho em, ngày nay tất cả chúng ta, những người được Chúa cứu, những người được Chúa thứ tha, những người con trai và con gái yêu dấu của Chúa, chúng ta đang ngồi đây, chúng ta được Chúa yêu thương, chúng ta được Chúa chăm sóc, chúng ta được không phải là bởi vì công đức của chúng ta, không phải là bởi việc làm chúng ta, không phải vì chúng ta làm được gì cho Chúa, không phải là tài năng, không phải là học vấn, không phải là đạo đức, không phải là tiền bạc chúng ta làm thiện nguyện, chúng ta dâng cho Chúa bao nhiêu. Nhưng chỉ bởi vì ân điển, lòng thương xót và sự giúp đỡ của Đức Trời mà thôi. Và thưa quý bạn cho em thân hữu, lần đầu tiên đến đây với chúng tôi sáng hôm nay, chúng tôi được Chúa, chúng tôi cứu. Một ngày nào đó chúng tôi được về thiên đàng kia là bởi vì có ba điều, nó liên quan đến ba chữ nhận. Chữ nhận thứ nhất là nhìn nhận. Chúng tôi nhìn nhận rằng mình nhân vô thập toàn, mình là những người tội lỗi, yếu đuối. Mình cũng có những ước mong làm điều tốt nhưng mình không đủ sức để làm nổi. Và đặc biệt là chúng tôi không thể nào tin rằng công đức, tài năng, dâng hiến, thiện nguyện, ăn chay, ép sát, làm lành, lánh dữ, những cái điều đó là tốt. Nhưng mà không đủ tiêu chuẩn để chúng ta có thể được về thiên đàng của Chúa. Cho nên chúng tôi nhìn nhận rằng mình là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Và chứng nhận thứ hai đó là chúng tôi công nhận rằng đấng nào cao nhất, đấng nào quyền năng nhất, đấng nào yêu thương nhất, đấng nào thánh khiết nhất, đấng đó chính là Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Giêsu. Và đấng đó đã yêu thương chúng tôi đến nỗi lìa giả, từ giả cái ngôi thiên đàng vi đầy vinh hiển trên trời kia, vì yêu thương chúng tôi và vì yêu thương cả nhân loại, vì yêu thương quý bạn cho em nữa. Cho nên Ngài đã từ trời cao kia xuống trần làm một con người, chết thay trên cây thập tự, đóng đinh trên cây thập tự, chết một cái chết rất là đau đớn, tủi nhục trên cây thập tự, để chết thay cho tội của chúng tôi. Và để khi chúng tôi tin vào sự chết thay đó, để khi chúng tôi nói với Chúa rằng lạy Chúa, con không thể nào dùng công đức của con để cứu con, và cảm ơn Chúa, Chúa đã chết trên cây thập tự và con sẵn sàng nhận cái sự chết thay đó, nhận đó như là món quà để Chúa thứ tha con, thì Chúa vui lòng. Ngài thấy tấm lòng khiêm nhường của những ai muốn đặt niềm tin nơi Chúa, nhận Ngài là cứu Chúa, nhận Ngài là ông trời. Chúng ta là ai thưa quý bà anh em? Chúng ta chỉ là một loài thọ tạo. Cho nên nếu chúng có gì đâu mà hổ thẹn, có gì đâu mà không dám nói với đấng tạo dựng nên mình, đấng ban cho mình không khí để mình thở mỗi ngày, đấng ban cho mình nước uống mỗi ngày, đấng ban cho mình ánh sáng mặt trời mỗi ngày, đấng ban cho mình nhịp tim mỗi ngày, đấng ban cho mình hơi thở mỗi ngày. Nói với đấng đó rằng lạy Chúa, con không tự cứu được mình, con cần sự chết thay của Chúa, con cần món quà đó cho Chúa. Chúa sẵn sàng ban chúng ta, rồi chúng ta được làm trở nên, được tha thứ tội của mình, được làm con của Chúa, và một ngày kia chúng ta trở được đoàn tụ với Chúa trên thiên đàng. Đó là niềm tin của chúng ta. Chúng tôi tóm gọn như vậy thôi. Trở lại câu hỏi, tại sao người giàu bị vào địa ngục? Thưa quý bạn, cho em câu hỏi này rất là phức tạp, rất là khó trả lời một cách thấu đáo. Nhưng mà tôi cũng chỉ đưa ra một số gợi ý và mỗi người tự rút ra một kết luận cho mình. Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy xét đến một câu hỏi khác. Người giàu này có tội không khi ông không chịu giúp đỡ người nghèo? Rõ ràng rằng người giàu này biết người nghèo cần sự giúp đỡ, vì người nghèo này hàng ngày đến nằm trước cửa nhà của ông để xin ăn. Kinh Thánh trả lời cho chúng ta biết ở trong Gia Cơ đoạn 4 câu 17 thế này: cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Ông có tội. Nhưng một câu hỏi nữa nảy sinh là tội của người này có đáng bị đi địa ngục không? Mình nói cho đúng ra, tội nào cũng đáng bị đi địa ngục cả, thưa quý bạn cho em. Nhưng mà trường hợp của người giàu này, việc ông từ chối làm lành mà giúp đỡ cho một người nghèo mà ông nhìn thấy mỗi ngày đó, nảy sinh ra một câu hỏi khác là không biết ông có tin vào Đức Chúa Trời không? Nếu một người tin vào Đức Chúa Trời, biết tấm lòng của Đức Chúa Trời, biết lời dạy của Chúa là phải giúp đỡ những người cô đơn, những người quá bụa, những người bất hạnh trong cuộc đời này, thì người đó, một người mà tin vào Chúa, biết ơn Chúa, thì tự động sẽ tấm lòng sẽ trắc ẩn và giúp đỡ. Cho nên sở dĩ mà cái người giàu này có thể nói tạm kết luận, tôi nhắc lại câu này rất là phức tạp, mà tạm nói là có lẽ cái người giàu này ông đi địa ngục bởi vì ông không tin cậy vào lòng, vào ân điển và lòng thương xót, và chẳng cần đến sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Mặc dù nói rằng, mặc dù ông là nhà lãnh đạo tôn giáo, mặc dù trên lý thuyết ông nói rằng ông là người tin Đức Chúa Trời, ông có thể nói, nhưng mà hành động của ông chứng tỏ dường như rằng ông không tin vào Đức Chúa Trời. Và đó là lý do tại sao mà ông vào địa ngục. Và câu chuyện được tiếp tục như sau: khi thấy Lazarơ và Abraham ở nơi thiên đàng, mà mình ở trong địa ngục nóng bỏng, khổ đau như vậy, thì người giàu trong câu 4 bèn kêu lên rằng: hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi, xin sai Lazarơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Lời thỉnh cầu này của người giàu cho thấy hai điều. Thứ nhất là người giàu này không xin một vòi nước, không xin một xô nước, không xin một ca nước hay một ly nước, mà chỉ xin một giọt nước thôi, thưa bạn chị em. Dù rằng cái giọt nước đó nó chỉ mang cái hình ảnh, hình bóng thôi, nhưng mà điều này cho chúng ta thấy cái sức nóng hay là cái sự hình phạt ở trong lửa, trong địa ngục kinh khiếp lắm, quý bạn chị em. Một giọt nước, một cái chút xíu cũng không có để mà thỏa cái cơn khát, để thỏa cái cơn đớn đau của mình nữa. Và cái lời thỉnh cầu này cũng cho thấy rằng cái người giàu này đó không có ăn năn, thưa quý bạn chị em. Địa ngục á không giúp cho người ta ăn năn, mà chỉ ra bản chất thật của người đó mà thôi. Tại sao như vậy? Bởi vì ông bảo rằng Abraham, ông thỉnh cầu ông Abraham nó là sai cái ông Lazarơ đó nhúng ngón tay vào nước để làm mát lưỡi ông. Lời nói của này của ông nó dường như cho thấy rằng ông vẫn còn coi thường Lazarơ. Ông xem Lazarơ đi là một người đầy tớ của mình, một người nghèo chỉ đáng làm đầy tớ của mình thôi, và chỉ đáng như mình sai bảo mà thôi. Và trước cái lời thỉnh cầu này thì Abraham trả lời trong câu 15 rằng: con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Lazarơ phải những sự dữ. Bây giờ nó được ở đây yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, Nên nổi ai muốn từ đây qua đó không được, mà muốn từ đó qua đây cũng không được. Và câu trả lời này cũng chúng ta thấy cũng tiết lộ hai cái chi tiết. Thứ nhất, chúng ta thấy đó, tất cả những hành động của chúng ta làm trên trần gian này đều có hậu quả của nó. Tất cả chúng ta đều phải ứng hầu một ngày kia trước mặt trước tòa án của Đức Chúa Trời để trả lời với Đức Chúa Trời về tất cả mọi hành động của mình. Và thứ hai nữa đó là chúng ta thấy quá trễ rồi. Đến lúc vào địa ngục mà cầu xin như vậy thì quá trễ rồi. Bởi vì thiên đàng và địa ngục cách nhau như lời Abraham nói, bởi một vực sâu vô tận. Quá trễ, thưa quý bạn chị em. Xin Chúa giúp chúng ta để rồi chúng ta biết cái sự mỏng manh của cuộc đời này, để rồi chúng ta biết sống, tận dụng thời gian trong cuộc đời ngắn ngủi này để sống cho Chúa và làm chứng nói về Chúa cho những người khác. Có thể chúng vì thế nên chúng ta có thêm một cái chi tiết mà chúng ta cần phải nhắc lại, đó là đây là một câu chuyện ẩn dụ. Cho nên chúng ta không thể nào thuộc linh hóa mọi cái chi tiết của nó được. Trong thực tế đó, chúng ta biết đó, người ở trong địa ngục không thể nhìn thấy, không nghe được và cũng không thể nào nói chuyện với người trên thiên đàng được. Đây là câu chuyện ẩn dụ Chúa Giêsu kể dạy để câu chuyện nó sinh động và để mô tả được cái chân lý Ngài muốn nói thôi. Trong thực tế thì không thể nào có chuyện đó. Trong thực tế thì mấy người ở trên thiên đàng không có muốn Ngài nghe tiếng la khóc ở dưới địa ngục được. Và ngược lại. Chúng ta trở lại tiếp. Người giàu thất vọng, nhưng mà ông vẫn cố gắng khẩn khoản xin một lời cuối cùng. Người giàu nói rằng trong câu 7: Tổ tôi ơi, vậy thì xin Lazarơ đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, đặng làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chẳng. Đó là một điểm tốt và điểm đáng khen của người giàu này. Đó là ông biết lo nghĩ và yêu thương những người nhà của mình. Ông biết rằng họ cũng sống như ông, và trước sau thì họ cũng xuống địa ngục như ông. Cho nên ông có xin người để làm chứng cho anh em của ông. Nhưng một lần nữa chúng ta thấy đó, cũng là muốn sai ông Lazarus. Nghĩ ông Lazarus là chỉ đáng làm đầy tớ mà thôi. Tuy nhiên Abraham trả lời trên câu 29 rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu là 5 anh em của ông, những người Pharisee và tất cả những người, đa phần những người Do Thái đều đã có Môi-se và các đấng tiên tri rao giảng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là có những vị này, có Môi-se và các đấng tiên tri đã rao giảng cho họ về ân điển, về lòng thương xót, về tình yêu về của Đức Chúa Trời, và họ phải nghe những lời giảng đó và phải tin vào Đức Chúa Trời khi nghe những lời giảng đó. Nhưng mà rất tiếc, có nhiều người trong họ đã không tin. Tuy vậy thì người giàu vẫn chống chế rằng, nói rằng, thưa Abraham tổ tôi, không phải vậy đâu. Nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn. Tức là nói rằng, nếu mà có một phép lạ mà Chúa cho cái ông Lazarus này đó, mà ông từ dưới quả chết mà ông sống lại đó, ông đến làm chứng cho mấy người anh em của ông này đó, của ông nhà giàu đó, thì mấy ông đó biết về địa ngục đó, thì mấy ông đó sẽ không xuống địa ngục như ông này. Nhưng mà sự thật đó, ở trong câu 31 thì Abraham nói rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Nếu không có Môi-se và các đấng tiên tri, nếu không tin vào Môi-se và các đấng tiên tri, nếu không tin Kinh Thánh Cựu Ước thì dầu có một người nào từ kẻ chết sống lại thì mấy người này cũng chẳng tin. Mà kỳ thực có một sự trùng hợp là Chúa Giêsu đã từng khiến cho một người có tên là Lazarus đã sống lại từ cõi chết. Nhưng mà mấy người Do Thái đâu có tin, và đặc biệt là mấy người Pharisee đó không tin. Chẳng những không tin mà họ còn vinh vào lấy cái cớ đó, cái cớ là Chúa Giêsu đã làm cho người đó sống lại, để rồi họ bắt bớ và họ tìm cớ giết Chúa Giêsu nữa. Và cuối cùng chúng ta biết rồi đó, chính Chúa Giêsu Ngài cũng đã từ kẻ chết sống lại, nhưng mà đa phần cho đến ngày nay, người Do Thái vẫn chưa chịu tin Chúa Giêsu.
Cảm ơn Chúa vì lời Chúa sáng hôm nay. Về hai câu chuyện, về hai mảnh đời, về hai cái chết và hai kết cục. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết rằng cuộc đời này ngắn ngủi. Hãy chuẩn bị cho cõi đời sao. Thưa quý bạn chị em, nếu chúng ta đang có ai đang ngồi đây sáng hôm nay và chúng ta đang trải qua những ngày tháng đau buồn, bất hạnh, bệnh tật, lời chúng ta nói dường như không ai ngó ngàng đến, không ai quan tâm đến chúng ta trong cuộc đời này, thì xin quý vị hãy cùng nghe đọc với tôi những lời an ủi, rất là an ủi sau đây của từ chính Đức Chúa Trời phán. Khi tuyển dân Do Thái của Ngài bị bắt làm nô lệ tại xứ Ai Cập thì Chúa đã tâm sự với họ như thế này ở trong sách Êxodô ký đoạn 3 câu 7 đến câu 8a. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ai Cập và có nghe thấu tiếng kêu reo vì cớ người đốc công của nó. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ai Cập và từ xứ ấy dẫn lên một xứ đẹp đẽ kia, đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật. Thưa quý bạn chị em, Chúa thấy rõ, Chúa nghe thấu và Chúa biết rõ từng mỗi chúng ta, từng niềm đau, từng nỗi buồn, từng giọt nước mắt của mỗi chúng ta. Và ai tin cậy nơi Đức Chúa Trời, tên người đó được Chúa khắc ghi vào trong lòng. Chúa sẽ giải cứu chúng ta. Chúa sẽ giải quyết những nan đề của chúng ta. Chúa sẽ mở đường cho chúng ta. Chúa định thời điểm cho từng chi tiết của cuộc đời chúng ta. Thưa quý bạn chị em, cho đến cùng, nếu Chúa không giải cứu chúng ta trên trần gian này, Ngài chắc chắn sẽ bù đắp cho chúng ta khi chúng ta về thiên đàng gặp Chúa. Trên thiên đàng ấy sẽ không có nước mắt, không có sự chết, không có than khóc, không có kêu ca, không có sự đau đớn. Trên thiên đàng đó, bất công sẽ không còn, những nỗi ôm sẽ không còn, những hiểu lầm sẽ không còn. Và đặc biệt nhất, trên thiên đàng ấy, chúng ta sẽ được gặp Chúa Giê-xu yêu dấu của chúng ta mặt đối mặt. Chúng ta sẽ được tặng bàn tay này, nắm lấy bàn tay có dấu đinh của Chúa đã xuyên thủng vì đóng đinh bằng chân của Chúa, đóng đinh vì gọi chúng ta, vì tội lỗi chúng ta. Và điều đặc biệt là chúng ta được sống mãi với Đấng Chúa, với một Thiên Chúa tình yêu, một Đấng đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã chết đớn đau. Quý của Chúa tuôn lan lai về cửa chúng ta. Thật là phước hạnh phải không quý bạn chị em? Và ngày ấy sẽ đến rất là gần, thưa quý bạn chị em. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta tiếp tục giữ vững niềm tin nơi Chúa. Và thưa quý bạn chị em thân hữu, nếu sáng nay có quý bạn chị em nào đã nhận lời mời của bạn hữu, những con dân Chúa trong hội thánh của Chúa và sáng nay đến đây đầu tiên và quý vị nghe về một cứu Chúa yêu thương, quan tâm, chăm sóc, một cứu Chúa đã sẵn sàng chết cho quý vị trên cây thập tự và Chúa quý vị muốn nhận đấng ấy làm cứu Chúa cuộc đời mình, thì giờ đây là cơ hội để quý vị làm điều đó. Có ai không phướng bàn chém? Có ai nói rằng lại Chúa, con cũng có con cố gắng trong được cuộc đời này, nhưng mà con biết rằng những cố gắng đó, những việc thiện lành đó của con trong cuộc đời này có thể tốt đối với tiêu chuẩn của trần gian này. Nhiều người, bạn bè con nói là điều đó tốt, và chúng tôi cũng công nhận là điều tốt, và Đức Chúa Trời cũng công nhận là điều tốt, nhưng mà rất tiếc là không đủ tiêu chuẩn để chúng ta có thể được về thiên đàng. Có ai không? Ai muốn làm điều đó không? Xin giơ tay lên để chúng tôi giúp cho quý vị. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Còn ai nữa không quý mạng cho em? Còn ai nữa quý mạng cho em? Đây là cơ hội cho quý vị. Cơ hội cho quý vị để trở về với đấng yêu quý vị, yêu thương quý vị. Để Ngài ban ơn, để Ngài tha thứ, và một ngày kia quý vị sẽ gặp được đấng đó trên thiên đàng. Xin mời chị, dạ. Chị Liên ha, rồi xin mời chị, chị lên đây. Và vì đây là lần đầu tiên chị
đến với Chúa, cho nên chúng tôi sẽ giúp đỡ chị để chị nói những lời cầu nguyện đầu tiên với đấng yêu thương chị. Chị Liên phải không ạ? Xin mời chị. Cảm ơn Chúa là tin Chúa là mình tin rằng mình, như nãy tôi giải thích đó, tin Chúa là mình tin rằng mình không có đủ sức để mình tự cứu mình, mà tin rằng có một đấng chớ thai là Chúa đó, là ông trời đó. Nôm na mình Việt Nam, mình người Việt Nam mình gọi là ông trời đó. Ông trời đó đã xuống trần này làm con người để chết thai cho mình. Và khi mình nhận sự chết thai đó thì Chúa thứ tha cho mình, Chúa ban cho mình được cái địa vị làm con của Ngài, trở về với Chúa. Chị có muốn làm điều đó trước mặt Chúa hay không? Cho nên đây là lần đầu tiên chị đến với Chúa và nói chuyện với Chúa. Cầu nguyện là mình nói chuyện với Chúa, thưa chuyện với Chúa có lẽ là lần đầu tiên, cho nên chị không biết cách, cho nên tôi nhờ một mục sư trong Hội Thánh đến để mà giúp chị tin Chúa ha. Chị mời mục sư Hùng lên đây cầu nguyện cho chị Liên. Tôi mời chị quỳ trước tập tự giá đây. Quỳ đây, quỳ dưới này.
Xin chị nói sao tôi nghe. Lạy Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu.
Con cảm ơn Ngài.
Con cảm ơn Ngài.
Con xin mở cửa.
Con xin mở cửa.
Cuộc đời của con.
Cuộc đời của con.
Để tiếp nhận Ngài.
Để tiếp nhận Ngài.
Làm Chúa của con.
Làm Chúa của con.
Con xin cầu nguyện.
Con xin cầu nguyện.
Trong danh Chúa Giêsu.
Trong danh Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
Tôi cầu nguyện cho chị ha. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa bởi vì lời của Chúa được ban phát ra và có người, chị Liên đã mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ đời sống của chị. Chúng con xin Chúa ghi tên của chị vào sách sự sống ở trên thiên đàng. Xin Chúa Thánh Linh ngự trong lòng của chị, hướng dẫn chị trong những ngày sắp tới để chị bước theo Chúa mỗi ngày. Chúng con cảm ơn Ngài. Cầu xin Chúa, cầu xin Jehovah Đức Chúa Trời ban phước và phù hộ cho chị. Cầu xin Jehovah Đức Chúa Trời chiếu sáng và làm ơn trên chị. Cầu xin Jehovah đối xem và ban bình an cho chị. Chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Kính thưa quý bà anh chị em, xin giới thiệu với quý bà anh chị em một thành viên mới ở trong đại gia đình của Hội Thánh Chúa, chị Liên. Xin Chúa cho chúng ta, Chúa chúng ta một tràng pháo tay. Và xin mời quý bà anh chị em cùng nhau đứng lên. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời của Chúa sáng hôm nay. Kính lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì thời giờ rất là quý báu để chúng con được nghe chân lý của Chúa được bày tỏ. Xin Chúa giúp chúng con để chúng con biết thời gian trên cuộc đời này rất là ngắn ngủi, rất là tạm bợ. Mọi sự sẽ đến hồi kết thúc. Và khi chúng con tự giải cuộc đời này, mọi sự sẽ đảo lộn. Xin Chúa giúp chúng con để chúng con tiếp tục tin cậy nơi Chúa, sống một cách khôn ngoan, biết tận dụng thời gian để sống cho Chúa. Nghĩ đến tha nhân, nếu mình may mắn thì nghĩ đến những người khác xung quanh mình kém may mắn hơn mình. Nếu chúng con có là những người đang có những nỗi buồn nào, những ưu tư nào, những bất hạnh nào trong cuộc đời này, xin Chúa nhắc chúng con rằng cuộc đời này, những đau đớn đó sẽ không còn khi chúng con được gặp về vợp Chúa, và Chúa sẽ đến rất nhanh, rất là mau chóng. Cảm ơn Chúa, Chúa cũng ban ơn cho để có một thân hữu nghe được tin lành của Chúa và tiếp nhận Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng và chúng con thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Jesus Christ. Amen. Xin mời quý vị đồng ngồi.